mừng các bạn đến với kênh podcast của Phong Phong, nơi mình chia sẻ những góc nhìn và trải nghiệm của bản thân về cuộc sống. Hy vọng rằng kênh podcast sẽ tiếp thêm cho bạn nguồn năng lượng tích cực và sự đồng cảm khi bạn đang phải trải qua giai đoạn trưởng thành. Hãy cho mình làm bạn đồng hành của bạn nhé!
Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phong Phong Podcast. Hôm nay thì Hà Nội mưa rất là to, mưa từ sáng đến chiều, mình cảm giác như là đường phố có thể lụt được hết luôn á. Ngày trước khi mà mình thấy thông báo là có bão đi qua Việt Nam, bão đi qua Hà Nội thì mình lại thấy là chỉ mưa có mỗi một tí buổi sáng. Sau đấy thì mấy ngày sau trời chỉ âm u thôi, không có mưa. Nhưng mà mấy ngày gần đây thì mình thấy là mưa liên tục, lúc nào cũng thấy mưa và chắc là Hà Nội cũng sắp vào thu rồi. Và mùa thu là cái mùa đẹp nhất trong năm. Trong năm thì mình thích nhất là mùa thu và mùa đông. Thứ nhất là vì cái thời tiết nó dễ chịu. Cái thứ hai nữa là đấy là cái mùa mà kiểu ở Hà Nội đẹp nhất luôn ấy. Kiểu cảm giác như là có một cái thứ gì đó, cái không khí gì đó nó rất là dễ chịu, nó len lỏi vào trong tim của mỗi người. Và nó khiến cho Hà Nội nó trở thành một cái vẻ đẹp mà nó rất là cuốn hút, nó rất là nhung nhớ. Mình không biết là sau này nếu như mà mình không ở Hà Nội nữa, mình rời xa Hà Nội rồi, thì mình có nhớ những cái khoảnh khắc này hay không? Mình có nhớ mùa thu và mùa đông Hà Nội hay không? Chắc chắn là có rồi. Tại vì là mùa thu cũng là mùa mà có hoa sữa, mình rất là thích ngửi mùi hoa sữa. Hôm nay thì là một trong số những buổi tối hiếm hoi mà mình cảm thấy là bản thân rất là thảnh thơi. Vì mình cũng đã hoàn thành hết những cái công việc ở trên công ty rồi, cũng không có đi ra ngoài, không vội vã bởi một cái lịch trình nào đó. Mình có về và tự thưởng cho bản thân mình một chút cái thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Tiếp tục tô tranh. Quyển tranh mình được tặng từ rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa tô được hết, mới chỉ tô được khoảng tầm 1/4 thôi. Thì mình có dở đến cái trang này và đọc được cái thông điệp nó rất là hay. Mình cũng cảm thấy là nó khá là giống con người mình. Em mình muốn đọc cho mọi người nghe nhé. Những ngày trong phim, mình là một đứa thích mơ mộng và sống theo cảm tính. Thích gì làm đấy, nhiều khi không quan tâm đến kết quả. Điều gì khiến bản thân thoải mái thì mình sẽ làm. Mình thích một cuộc sống của mình tự do và theo cảm hứng như vậy. Như hôm qua, thứ bảy mà nằm nhà không thì phí quá, quyết định lao ra đường đi mua đồ. Mua đồ là phụ, lao ra đường là chính. Giữa đường muốn đi uống bia nên gọi bạn ra cùng. Đang ngồi thì trời mưa rào, lâu rồi mới thấy mưa rào ở Pháp. Vừa cầm chai bia vừa nhốn nhảy hát hò dưới tán cây trú mưa. Mình thích làm những điều người khác cho là kỳ quặc, nhân danh tuổi trẻ. Mình thích cách sống không tính toán, hơi bất cần một chút, vì công việc, học tập ngoài cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi. Mình hay xem phim và thích cách sống tự nhiên, hơi hoang dã của mấy bạn trẻ khác biệt trong phim. Và mình thấy cuộc sống hiện tại của mình cũng gần giống như vậy. Thật sự thì khi mà đọc đến cái đoạn này thì mình cũng thấy là giống với bản thân mình quá. Mình chỉ là bên ngoài là vỏ bọc của một đứa trông cũng hơi già đời một tí xíu, nhưng mà bên trong bản thân mình thì là một đứa rất là khao khát muốn đi tìm chính mình, cũng rất là khao khát muốn đi tìm cái sự tự do ở trong chính cái cuộc sống của mình. Tự do không phải là bạn không làm gì cả, tự do chính là bạn làm mọi việc và hạnh phúc trong từng phút giây, kể cả là bạn ở đâu, bạn ở thành phố hay là bạn ở nông thôn hay bạn ở một trong một khu rừng hay là như thế nào đó. Thì mình nghĩ cái định nghĩa tự do nó tùy theo cảm quan và cảm nhận của mỗi người, nó cũng sẽ tùy theo cái góc nhìn quan điểm riêng của mỗi người. Có một cái chủ đề mà mình đã ấp ủ từ khá là lâu rồi, nhưng mà mình thấy rằng là nó cũng hơi chiều rộng một chút xíu. Có thể là khi mà nói ra thì mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau. Mình không có can thiệp vào góc nhìn của mỗi người nhé. Khi mà nghe cái chủ đề này thì không biết là mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Đó chính là chúng ta không đừng yên. Là đây là một chủ đề rất là khó. Khi mà đầu tiên nghĩ ra chủ đề này, mình đã nghĩ rằng là mình không biết nói gì cả. Mình không biết sẽ nói gì với tất cả mọi người và nói làm sao để cho mọi người có thể dễ dàng hiểu nhất. Có một cái điều đó chính là khi mà các bạn có để ý rằng là xã hội thì càng ngày càng thay đổi và rất nhiều thứ nó kéo theo, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo hay là những cái thứ bổ trợ cho con người trong công việc làm nó rất là nhiều. Vậy thì xã hội càng ngày càng thay đổi. Nếu như mà chúng ta cứ đứng yên, nếu mà chúng ta cứ đứng yên và dậm chân tại chỗ thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ bị bị đẩy lùi khỏi xã hội. Chúng ta sẽ bị lạc hậu mà không bắt kịp xu thế. Chúng ta sẽ phải luôn 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 tiến lên, luôn luôn trau dồi và phát triển bản thân để chúng ta có thể bắt kịp được với những cái thứ phát triển mạnh mẽ của xã hội. Và khi mà mình tăng tiến, mình luôn cố gắng trau dồi phát triển bản thân thì vô hình chung mình lại đang chạy theo một cái guồng quay của xã hội. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra đó chính là liệu cái sự thay đổi đó có khiến chúng ta bị mất chất hay không? Chúng ta bị biến chất trở thành một con người khác, chúng ta quên đi cái giá trị cốt lõi của bản thân mình để chúng ta chạy theo cái guồng quay của xã hội hay không? Đó luôn là câu hỏi mà mình đã đặt ra, giống như là ngày trước khi mà mình đi làm, tại sao mình rất là ít khi mà nhắc đến những cái chuyện ở công ty cũ với tất cả mọi người. Tại vì mình nghĩ rằng là chuyện gì đã qua thì nó cũng qua rồi. Mình nếu như mình cố gắng mình nhắc lại thì nó cũng sẽ không giải quyết được cái vấn đề gì nữa cả. Mình tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi, bây giờ mình đã ổn định lại rồi, thì coi như những cái câu chuyện đó là những cái bài học, là những cái điều mà mình cần phải tốt nghiệp ở trong cuộc đời của mình. Nhưng mà tại sao mình lại lôi cái chuyện đó vào đây? Ngày trước khi mà cái sự tiêu cực của mình nó từng ngày nó góp nhặt từng chút ít một, đến một cái ngày nào đó mà mình không thể chịu đựng được nữa thì mình đã xin phép nghỉ việc. Và trong cái cuộc trò chuyện lần cuối mà mình ngồi nói chuyện với anh sếp cũ của mình ấy, mình nói rằng là thật ra thì cái quyết định này em đã nghĩ đến từ rất là lâu rồi, chỉ là bây giờ em mới nói ra với anh thôi, chứ còn em cảm thấy rằng là bản thân mình không thể cố gắng gượng được nữa. Thì anh mới hỏi là có cái vấn đề gì mà khiến cho mình trở nên stress và mình khó chịu như thế. Mình nói rằng là có rất nhiều thứ nó lệch lạc với những cái gì mà lâu nay em vẫn thường nghĩ về cuộc sống, về xã hội, về tất cả mọi người như vậy. Cho nên là em cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy mình bị lừa dối. Đó, tất nhiên cho đến bây giờ khi mà mình lớn hơn rồi thì mình nghĩ rằng đấy chỉ là những cái suy nghĩ, những cái cảm quan của mình thôi, chứ mọi chuyện nó sẽ không có đúng, không có sai, tại vì góc nhìn của mình là mình thấy sai, nhưng mà đối với góc nhìn của người khác thì nó lại là thấy đúng. Mình nói rằng là em cảm thấy rằng là bản thân mình không thể dung hòa được với tất cả mọi thứ nữa, thì em đưa ra quyết định là dừng lại. Và anh sếp cũng có nói với mình là anh cũng mong muốn rằng là để bạn em ở một cái vị trí khác, ở một cái mức phúc lợi khác, và mong muốn rằng là mình sẽ làm tiếp tục cho anh từ đó đến Tết, tức là từ đó đến Tết tầm khoảng 3 tháng nữa. Thì mình có nói rằng là trước khi mà mình có một cái suy nghĩ xấu hay là có một cái sự tiêu cực nó lên đến đỉnh điểm về công ty thì mình muốn dừng lại. Tại vì ở ngay cái thời điểm đó thì mình đã cảm thấy là mình đã an lành rồi, mình đã buông bỏ được hết tất cả mọi thứ rồi, mình đã cảm thấy là những cái chuyện mà toxic, những cái chuyện khó chịu mình đã bỏ qua được hết rồi. Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà mình đang cảm thấy rất là trân trọng và biết ơn công ty, thì mình nên dừng lại ở giai đoạn đó thôi. Còn nếu như mà vẫn tiếp tục đồng hành thì những cái sự tiêu cực của mình nó sẽ càng tăng lên. Thì đó là một cái ví dụ mà khi mà mình chạy theo guồng quay của cuộc sống, mình chạy theo những cái giá trị mà mình theo đuổi, cái giá trị bên trong con người mình có thay đổi hay không. Mình nghĩ rằng là mỗi người thì sẽ có một cái mục tiêu, một sứ mệnh, một cái tầm nhìn, một cái giá trị cốt lõi ở bên trong mà mọi người luôn hướng đến. Đối với bản thân mình ý, nếu như mà cái công việc của mình hoặc là cái môi trường nào đó mà mình tham gia, mình gia nhập mà nó đi lệch lạc so với cái giá trị sâu bên trong con người của mình thì mình sẽ dừng lại ngay lập tức. Mình nghĩ là nếu như mà mình hòa hợp, mình không kết nối được với nhau ngay từ đầu thì trong thời gian dài chắc chắn là mình sẽ không thể làm việc được cùng nhau. Vì những cái thứ lệch lạc đó nó sẽ khiến cho bản thân mình cảm thấy rất là khó chịu. Mình sẽ suốt ngày chăm chăm nghĩ rằng là cái này là không đúng này, cái này là sai này, cái này là thế này là thế kia. Mình bắt đầu đưa ra những cái lời phán xét. Hoặc là ví dụ như khi mà bên trong bản thân mình luôn muốn làm những cái điều tốt, nhưng mà vì bản thân mình không có đủ tiền để chi trả cho cuộc sống chẳng hạn, mình lại lao vào những cái công ty mà lừa đảo, rồi là khiến cho người khác trở nên lao đao, họ mất trắng tài sản tiền bạc các thứ chỉ để thu lại tiền về cho mình. Thì mình nghĩ rằng đấy không phải là một lựa chọn đúng đắn và thông minh. Chúng ta có quyền thay đổi bản thân để tốt hơn, để bắt kịp với tất cả mọi thứ trong xã hội, để chúng ta luôn luôn tăng tiến lên chứ không phải là thụt lùi so với xã hội. Đó là những cái điều tốt, những cái điều mà chúng ta nên duy trì, tiếp tục duy trì và phát triển. Nếu như mà bạn ở trong một cái môi trường mà bạn cảm thấy rằng là bạn đã quá khó chịu rồi, nhưng mà bạn lúc nào bạn cũng phải cố gắng tỏ ra là bạn rất là vui vẻ, bạn rất là happy, bạn rất là yêu thương tất cả mọi người, thì bạn có cảm thấy đấy là một cuộc sống hạnh phúc hay không? Bạn có cảm thấy đấy là một cái điều mà đang mong muốn hướng tới hay không? Cái thu nhập mà mang lại cho bạn ấy có đến mức mà vì cái mức thu nhập đó mà bạn phải ở lại một môi trường như vậy hay không? Đối với bản thân mình ấy, mình đi làm cái văn hóa mà mình gắn bó nó rất là quan trọng. Mình đi làm một ngày 8 tiếng đồng hồ. Mình tiếp xúc với tất cả mọi người trên công ty 8 tiếng là một thời gian rất là dài mọi người ạ. Tuy là mình thấy rằng là ban ngày mình đi làm xong đến tối mình về, thời gian trôi qua rất là nhanh đúng không? Phần lớn thời gian là mình tiếp xúc với đồng nghiệp. Cho nên là mình hãy luôn giữ cho mình được cái sự vững tâm khi mà mình cảm thấy rằng là cái văn hóa đó nó không còn phù hợp với bản thân mình nữa. Thì mình khuyên rằng là tất cả mọi người hãy nên dừng lại. Nếu như mà chúng ta không thay đổi, chúng ta không học tập và phát triển bản thân thì chắc chắn là chúng ta sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Khi mà xã hội thay đổi thì cái thứ gần kề nhất với chúng ta đó chính là mạng xã hội. Mạng xã hội phải gọi là phát triển và thay đổi với tốc độ chóng mặt luôn. Nếu bản thân mình dạo gần đây á, mình khá là bận. Mình bận và mình cũng cảm thấy rằng là mình không quá cần thiết phải sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Khi mà mình lên mạng xã hội ấy, thì cái mục đích của mình đó là gì? Ví dụ như ngày trước ấy, thì là mình sẽ kiểu suốt ngày up story, hay là suốt ngày đăng bài ở trên Facebook. Mình lên để đi hit drama. Bây giờ drama vẫn rất là nhiều, nhưng mà mình lựa chọn là mình dùng mạng xã hội để mình đọc những cái tin tức gì thì nó sẽ luôn điều phối cái tin tức đó về cho mình. Khi mà mình lên Facebook thì mình cũng chỉ đến là đọc những cái điều giáo lý đó thôi. Và mình cảm thấy rằng là những cái thời gian mà mình lên mình lướt Facebook đó thì mình có thể dành thời gian để mình đọc sách, mình dành thời gian để mình nghiên cứu thêm một chút kiến thức về cái công việc mà mình đang làm. Vì dạo gần đây mình thấy rằng là thời gian đối với mình nó rất là ít. Mình làm cái gì nó cũng không có đủ thời gian ấy. Lúc nào mình cũng phải chạy đua với thời gian. Cho nên mình mới nói rằng là tối nay là một trong những buổi tối rất là hiếm hoi mà mình không phải để ý đến là mình sẽ có cái công việc gì phát sinh, hay là mình sẽ phải đi ra đâu, mình sẽ phải vội vàng có một lịch trình đi đâu đó, mình sẽ phải học tiếng Anh hay như thế nào đó. Tóm lại là hôm nay là một buổi tối rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi đối với bản thân mình. Cái cuộc hành trình mà mình tách dần khỏi mạng xã hội ra nó như thế nào? Mọi người cứ nói rằng là mình là một người làm về marketing, về truyền thông thì mình phải bắt trend, mình phải bắt kịp với xu thế của mọi người, của xã hội. Thì mình không phủ nhận cái điều này, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như mà mình càng dùng á, thì mình sẽ càng phụ thuộc vào mạng xã hội rất là nhiều. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, ví dụ như bạn dùng TikTok nhé. Nếu như mà bạn không có biết kiềm chế lại, bạn không có biết cái cách dừng lại đúng lúc, thì bạn sẽ cứ ngồi bạn lướt. Tức là nó sẽ ở những cái dạng video ngắn, cho nên là kiểu mình lướt và mình tự nhiên mình vèo một cái mình đã thấy hết cả buổi tối rồi. Và mình không biết rằng là cả buổi tối đấy rồi mình đã làm được cái gì, mình đã thu nạp được kiến thức gì chưa, hay là mình đã làm được cái điều gì có ích hay chưa. Tự nhiên mất một buổi tối phí hoài và mình chẳng làm được cái điều gì cả, trong khi mình đã lướt những cái thứ vô bổ như vậy. Tất nhiên sau một cái quãng thời gian làm việc mệt mỏi thì mình cũng sẽ tự thưởng cho mình những cái giây phút thảnh thơi như vậy, nhưng mà mình nghĩ rằng là sẽ hạn chế thôi. Trước khi mà mình đi ngủ á thì mình cũng chỉ lướt tầm khoảng 15-30 phút, hoặc hôm nào quá lắm là kiểu quá đà lắm ý, không ngủ được thì mình sẽ lướt tầm khoảng 1 tiếng, thì sau đó mình sẽ tắt điện thoại và mình đi ngủ. Còn Facebook rồi là Instagram thì mình cũng chỉ lên để xem mọi người, ví dụ như bạn bè hay là có công việc gì mình sẽ nhắn tin với mọi người ở trên đó. Chủ yếu bây giờ mình dùng Facebook là để giao tiếp với bạn bè và với những người xung quanh, và để truyền thông về những cái tin tức khi mà mình đi tu tập hay là mình đi chùa. Chỉ thế thôi. Dần dần mình cảm thấy rằng là mình không còn bị phụ thuộc vào mạng xã hội nữa. Ngày trước mình bị phụ thuộc vào mạng xã hội nhá, cảm giác như là mình bị nghiện điện thoại và nghiện mạng xã hội luôn. Lúc nào ngủ dậy mình cũng phải với cái điện thoại đầu tiên để mình xem là có ai nhắn tin cho mình không, hay là có cái thông báo gì đó mới hay không. Và lúc nào điện thoại của mình cũng phải để cho nó gọi là tràn ngập thông báo, kiểu cảm giác đó là một cái cảm giác yên tâm ấy. Cảm giác giống như là có người đang quan tâm mình và mình bị chìm ở trong cái thế giới ảo đó và mình không thoát ra được. Còn bây giờ thì giống như là mình đã bận quá nhiều việc rồi, mình không muốn để tâm đến những cái thứ đó nữa. Cho nên là điện thoại trên mess thì mình sẽ tắt thông báo. Kể cả Facebook cũng thế, mình cũng tắt thông báo. Instagram mình cũng tắt thông báo. Mình chỉ để thông báo Zalo và Telegram, tại vì đó là hai cái nền tảng chính mà mình làm việc. Mình rất là sợ phát sinh một cái việc gì đó đột xuất mà mình không đọc kịp á, thì mình cũng có cái phần trách nhiệm ở trong công việc đó mà. Cho nên là mình cũng phải luôn cập nhật để xem rằng là mình có bị miss công việc gì hay không, hay là mình có cái việc gì gấp cần giải quyết hay không. Luôn để thông báo của hai cái nền tảng đó. Còn lại hai cái kia thì mình không để thông báo, kể cả TikTok cũng thế, mình cũng không có để thông báo. Tại vì là mình nghĩ rằng là mình sẽ luôn bị phân tâm bởi những cái thông báo đó. Ví dụ như khi mà đang ngồi làm việc nha, mình đang rất là tập trung, tự nhiên có thông báo là có một ai đó nhắn tin trên điện thoại chủ của mình, mình sẽ dừng lại và mình sẽ vào lại vào mess, và mình sẽ đi dép tin nhắn xong lại chờ người ta dép lại. Kiểu như vậy nó rất là mất thời gian và nó cũng bị phân tán cái tư tưởng của mình nữa. Và dần dần thì nếu như mà mình cứ để cái thói quen đó xảy ra thì mình sẽ bị phụ thuộc vào điện thoại, phụ thuộc vào mạng xã hội, mình bị mất tập trung rất là nhiều. Lý do mà dạo gần đây kiểu mọi người thấy rằng là mình cứ hay biến mất và nhắn tin cho mình thì phải cả nửa ngày hoặc là một ngày thì mình mới dép, tại vì là mình rất là ít lên Facebook. Thì mình cảm thấy là mình lên cũng không có giải quyết được vấn đề gì, mình còn rất là nhiều việc để làm, cho nên là mình cũng không quá cần thiết khi mà dùng mạng xã hội nữa. Đến một ngày nào đấy nếu như mà công việc của mình không còn liên quan đến Facebook nữa thì có khi nào mình lại không dùng Facebook nữa không? Tóm lại chủ đề của hôm nay thì là chúng ta không đứng yên, chúng ta luôn chuyển động, chúng ta luôn dịch chuyển, chúng ta luôn tăng tiến, chúng ta luôn phát triển, chúng ta luôn cố gắng đạt được những cái điều mà mình mong muốn đạt được ở trong cuộc sống này. Nếu như đến một ngày nào đó bạn tự đặt cho mình một câu hỏi, đó chính là nếu như mình dừng lại thì cuộc sống của mình sẽ ra sao? Nếu như mình đứng yên thì cuộc sống của mình sẽ ra sao? Mình là một đứa luôn thích cái sự tìm tòi khám phá, và mình nghĩ rằng là cái nơi mà bản thân mình vốn luôn thuộc về là một cái nơi yên bình chứ không phải là xô bồ như ở Hà Nội hay là một thành phố lớn nào đó. Và dĩ nhiên mình luôn mơ ước mình được trở thành một người mà làm một lĩnh vực gì đó có liên quan đến du lịch, được đi lại, được đi đây đi đó, được giao tiếp và được tiếp xúc nhiều với khách hàng, tiếp xúc nhiều với con người ấy. Đó là cái điều mà mình vẫn luôn mong muốn bản thân làm từ trước đến giờ. Theo đúng nghĩa đen, đó chính là mình sẽ không đứng yên. Mình sẽ không muốn đứng yên một chỗ nào đó quá lâu. Mình cũng không muốn là mình sẽ ở một thành phố nào đó mà từ giờ cho đến hết cuộc đời. Mình không biết sau này khi mà mình tầm khoảng 30 tuổi, 40 tuổi gì đó thì mình có thay đổi cái suy nghĩ này hay không. Mình có muốn một cái mong muốn ổn định hay không. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là tuổi trẻ của mình mà, tuổi trẻ cũng chả được bao lâu đâu. Mình cũng hãy cứ hết mình tuổi trẻ đi, mình hãy cứ khám phá, cứ đi tìm một cái vùng đất mà mình cảm thấy phù hợp và mình cảm thấy rằng là mình hợp với nơi đó nhất. Mình mong muốn phát triển thì mình sẽ ở lại đó. Năm nay thì công việc bận rộn hơn, rồi là mọi thứ nó cũng không có thuận lợi theo như cái sự mong muốn của mình. Nhưng mà đối với bản thân mình thì đó cũng là những cái điều may mắn rồi. Mình cũng cảm thấy đó không phải là một cái rào cản gì đó hay là một cái khó khăn gì đó quá lớn đối với bản thân mình. Chỉ là sống hơi chạy trần một tí mà thôi. Nhưng mà mình vẫn luôn cảm thấy rằng là vui vẻ, hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua thì mình đều cảm thấy rằng là mình đã sống một ngày ý nghĩa. Vậy thì chúng ta có đứng yên không? Chắc chắn là không rồi đúng không? Dù là nghĩa nào đi chăng nữa thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ luôn chuyển động. Dù là chuyển động về trong tâm thức hay là chuyển động di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Và mình tin rằng là dù cho bất cứ ai trên cuộc đời này, mọi người đều khát khao tìm được cái điều mong ước lớn nhất của bản thân mình và mọi người follow theo cái điều đó. Nếu như mà một ai đó xác định được cái sứ mệnh, cái tầm nhìn và cái mục tiêu của mình được từ sớm thì mọi người sẽ đỡ mất thời gian hơn trong cái việc là loay hoay rằng là mình cần làm gì, mình phải làm gì. Nếu như mọi người có cơ duyên, mọi người có cái sự may mắn để mọi người tìm được những cái điều đó sớm thì cuộc đời của mọi người nó cũng sẽ mỗi ngày trôi qua mọi người sẽ cảm thấy rằng là hôm nay mình biết rằng là mình đang làm gì, mình đang tạo ra được cái giá trị gì chứ không phải là hôm nay mình đi làm mình sẽ phải làm gì đây. Đó là hai cái suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, nó sẽ quyết định nên cái ngày hôm đó của bạn như thế nào là cái thứ nhất. Và lâu dần nó trở thành thói quen thì nó sẽ quyết định cuộc đời của bạn như thế nào luôn. Và cuối cùng đó chính là tất cả mọi thứ đều đang thay đổi, luôn luôn thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi được cái sự thật đó. Khi mà tất cả mọi thứ đang thay đổi rồi ấy, thì nó sẽ có hai chiều hướng, đó là tích cực và tiêu cực. Nó sẽ quay trở lại cái câu chuyện là chính là bạn sẽ lựa chọn cái góc nhìn của mình như thế nào, thì cái góc nhìn đó nó sẽ quyết định cuộc đời của bạn. Khi mà bạn nhìn một cái vấn đề mà nó tiêu cực ấy, chính là khi bên trong của bạn nó đang bị tổn thương và bạn đang nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là những cái điều xấu, những cái điều rất là tồi tệ. Nhưng mà nếu khi mà một chuyện xảy ra, bạn luôn nhìn nó theo một cái chiều hướng tích cực, chính là bên trong của bạn đang rất là đủ đầy. Và chúc mừng bạn, đó là cái trạng thái mà rất nhiều người mong muốn đạt được. Mình cũng mong rằng tất cả mọi người, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng hãy luôn nhìn nó với một cái sự tích cực và lạc quan nhất có thể. Khi mà chúng ta luôn luôn học tập, trau dồi, phát triển bản thân để có thể thay đổi, để phù hợp với những cái sự thay đổi của xã hội, thì chúng ta hãy luôn nhớ rằng là mỗi bản thân chúng ta sinh ra và lớn lên đều có giá trị của riêng mình. Nếu như cái việc mà bạn thay đổi nó khiến cho cái giá trị của bạn bị lệch lạc đi, thì mình khuyên rằng là bạn nên cẩn trọng với những quyết định đó. Tại vì khi mà chúng ta đánh mất giá trị của chính bản thân mình rồi, thì coi như là cuộc đời của chúng ta sẽ bị lãng phí. Tập podcast này thì mình cũng không biết rằng là khi mà nghe lại thì nó sẽ như thế nào, nó có dễ hiểu hay không, hay là nó có bị lan man quá hay không. Mong rằng là tất cả mọi người vẫn sẽ lắng nghe và ủng hộ em nó. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe đến đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tập sau. Bye bye.